Ok, thôi cậu hỏi được base number.
Giáp cho luôn chị. Hôm trước là thầy đã giảng xong ngày 15 rồi đúng không ạ? Dạ thầy hỏi đầu tràng là hôm trước mình học xong tới ngày 15 rồi đúng không ạ? Học xong hết ngày 15 rồi.
Rồi.
Yes,
Còn
Moshe.
hả?
We finished day 15, Moshe.
Finish. Okay. Now the day is 16. Now here is come the grade score. Okay.
Dạ, ngày thứ 15, ngày số 15 đó là cái ngày cuối cùng của phạm vi trung bình. Bây giờ mình sang ngày số 16 là bắt đầu phạm vi lớn rồi.
Generally, the day talks about the three practices: a person with a middle scope, person with a small scope, person with the great scope. Person with the small scope is only person who can think the two born in the during the practicing Dharma, and the two born in the heaven, or the born in the better life. That is the person with a small scope. When the person with the medium scope is who want to liberate from the self, from the samsara, that is the person with the middle scope. Now the person with the greater scope is a person who want to liberate, and not only the self, liberate all of the sentient beings from the suffering. That is a person with the great scope.
Dạ, nói về phạm vi lớn nhỏ hay trung bình đây chị, phạm vi ở đây chính là nói về cái tâm của cái người, của cái hành giả mà thực hành Phật pháp, là nó đang nói về cái mong muốn của họ. Ví dụ nói về phạm vi nhỏ hay còn gọi là hạng hạng người sơ căn đó, là có nghĩa là cái người này chỉ muốn thực hành làm sao để mình có được phước và đời sau mình sẽ được hạnh phúc mà không gặp đau khổ, mình sẽ được sinh lên các cõi trời cao hơn và sẽ không có gặp đau khổ mà chỉ được hạnh phúc thôi. Đó là hạng người sơ căn. Còn hạng người trung căn hay là gọi là phạm vi trung bình đó là những người mà muốn thực hành Phật pháp để hết tất cả mọi đau khổ của cõi luân hồi này và muốn thoát ra khỏi cõi luân hồi này, không cần phải sinh ra trở lại trong cõi luân hồi này nữa, thì đó là hạng người trung căn. Còn đối với hạng người thượng căn đó là phạm vi lớn, đó là những người mà muốn thoát khỏi cõi luân hồi này mà không còn phải chịu đau khổ trong cõi luân hồi nữa, và đồng thời cũng muốn giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh cũng thoát khỏi cõi luân hồi và muốn giúp cho tất cả mọi chúng sinh cũng đều thoát khỏi cõi luân hồi và không phải chịu đau khổ nữa, thì đó chính là hạng hạng người thượng căn, đó là hạng đó là phạm vi lớn. Yes,
So what we how we have to do how we have to do is that so now the person with the greatest scope, who calls that, that's a Mahayana practice, especially thinking the liberating the self and the whole of the sentient being from samsara. That is the Mahayana's main practice. Those Mahayana practice is based on the true things, bodhicitta, and the understanding the emptiness.
Đối với hạng người thượng căn hay còn gọi là ở đây là phạm vi lớn nè, thì đối với hạng người thượng căn này hay mình còn gọi đó là hành giả đại thừa. Hành giả đại thừa chính là cái người thực hành giáo pháp đại thừa, người thực hành Phật pháp đại thừa gọi là hành giả đại thừa. Thì một hành giả đại thừa này cần phải có hai cái điểm chính yếu, cần phải thực hành hai điểm chính yếu trong cái giáo pháp của đại thừa, đó chính là thứ nhất đó là tâm bồ đề, thứ hai đó là tánh không. Vì tâm bồ đề và tánh không này chính là cái hai điểm tinh yếu trong đại thừa và mục đích cốt yếu là để giải thoát tất cả mọi chúng sinh ra khỏi đau khổ của luân hồi.
So that is the very imp one important thing is what does the Mahayana practice means? Mahayana practice. What is the Mahayana practice? Actually, the Mahayana practice means that who practice in the bodhicitta, that is the one of the Mahayana practice. Mahayana is the base of the Vajrayana practice.
Thế là mình thường hay gọi cái hạng người thượng căn này gọi là hành giả đại thừa. Hành giả đại thừa là người thực hành pháp đại thừa. Thế là cái pháp hành đại thừa, cái pháp đại thừa đó nghĩa là gì? Pháp đại thừa nói tóm gọn lại đó chính là mình thực hành tâm bồ đề. Thực hành tâm bồ đề có nghĩa là mình thực hành để mình làm lợi lại cho tất cả mọi chúng sinh bằng cách mình giúp cho tất cả mọi chúng sinh thoát ra khỏi hết tất cả mọi đau khổ của luân hồi, thì đó chính là mục đích của những cái pháp thực hành đại thừa. Và pháp thực hành đại thừa này chính là nền tảng cho những cái pháp thực hành trong kim cang thừa.
So Vajrayana is generally it means that the Vajrayana it means that the who reach the base on the Mahayana. In the Vajrayana, the bodhicitta and the understanding the emptiness is very important. This is comes the practice of the Mahayana. Whoever practices these two things, we call that the person with the greater scope.
Do đó những ai mà mình muốn thực hành kim cang thừa thì đầu tiên mình cần phải thiết lập được cái nền tảng, đó là những pháp thực hành của đại thừa, bởi vì đại thừa chính là nền tảng của kim cang thừa. Mà thực hành đại thừa ở đây có hai điểm chính, đó chính là thực hành về tâm bồ đề và thực hành về tánh không, và hai điểm này chính là hai điểm nền tảng của thực hành đại thừa. Những người nào thực hành đủ hai điểm chính này, tức là tâm bồ đề và tánh không, thì gọi là một hành giả đại thừa.
So, one very important thing is that sometimes people get a very misunderstanding of the Vajrayana, because they don't understand what the Vajrayana means. Actually, they don't understand what a Mahayana is.
Và thời này thì có rất là nhiều người không hiểu nhiều về Kim Cang Thừa, bởi vì họ không biết là những cái pháp thực hành của Kim Cang Thừa có cái nền tảng, có cái cốt yếu là gì, và họ cũng không hiểu rằng Kim Cang Thừa thì phải đặt nền tảng ở trên Đại Thừa, và thậm chí những người này cũng không hiểu thực hành Đại Thừa có nghĩa là gì.
So this is the base. So this is the okay. So the person with the greater scopes means the person who really thinks the practicing and the bodhicitta and the emptiness. Then the person will become the greater scope. Then the bodhicitta practicing means the thinking, the liberating the all of the sentient itself and all of the sentient beings from the suffering.
Dạ, và cái người nào mà đã phát được cái tâm mà thực hành được hàm thực hành hai điểm chính của đại thừa, đó nghĩa là tâm bồ đề và tánh không, người nào phát tâm thực hành hai điểm chính yếu này gọi là một hành giả đại thừa. Hành giả đại thừa hay còn gọi là hạng người thượng căn, thì hạng người thượng căn gọi là như vậy. Và nói về thực hành tâm bồ đề ở đây có nghĩa là mình thực hành để mình giải thoát bản thân mình và tất cả mọi chúng sinh ra khỏi tất cả mọi đau khổ của luân hồi.
This time when I was in the Malaysia, one of the, I mean, the Chinese, one of the center, I mean, the Chinese Buddhist center, and they invited me. The master of the Chinese Buddhist center told me one very funny thing.
Dạ, đợt vừa rồi thì thầy ở Malaysia, thì ở đó có một cái trung tâm Phật học của người Hoa. Thì khi đó vào trung tâm Phật học của người Hoa thì có một vị sư người Hoa có nói với thầy một điều như thế này.
He told me the one thing that in his center, his temple, they are following the Mahayana with Vajrayana flavor. He just told me that they are following the Mahayana, mainly they are following the Mahayana with the Vajrayana flavor. It's so funny, you know? But the good thing is that these old people, Malaysian, they speak the English, no? So directly I'm communicating them. So he told me that, Only the Mahayana with the Vajrayana fever.
Dạ, vị thầy đó nói với lại vị thầy vị sư người Hoa đó nói với Rinpoche, đó là ở trong cái trung tâm Phật học của chúng tôi thì chúng tôi thực hành chủ yếu là đại thừa kết hợp với lại vị của Kim Cang Thừa, kết hợp với lại những cái vị của Kim Cang Thừa. Thì Rinpoche cảm thấy câu đó rất là mắc cười. Nhưng mà ở trong cái trung tâm Phật học đó thì mọi người đều có thể nói và nghe hiểu được tiếng Anh, cho nên Rinpoche giao tiếp với họ bằng tiếng Anh.
So he sold the Maya, from the Maya with Vajrayana flavor. So so this is some Tibetan Buddhism is that. Tibetan Buddhism is mainly based on the Mahayana, but Vajrayana flavor is
Dạ, theo vị sư người Hoa đã nói rằng ở trong trung tâm Phật học của chúng tôi thì chúng tôi thực hành Phật giáo Đại Thừa, kết hợp thêm, có thêm, trộn thêm cái vị của Kim Cang Thừa. Thì nếu mà nói theo cách như vậy thì Phật giáo Tây Tạng cũng đặt nền tảng trên Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà cũng trộn thêm vị của Kim Cang Thừa.
So I think that sometimes the flavor is also important.
Dạ, nhưng mà đôi lúc mà thức ăn cái vị cũng quan trọng.
So now here you can see the day 16. Now the day 16, the first thing is that they talk about the training the mind in the great scope stages of the path. Teaching the development in the bodhicitta soul gateway to the Mahayana and the teaching its benefit as well. Two points they talk.
Dạ, cho nên mình bắt đầu ngày số 16. Ngày số 16, tiêu đề đầu tiên đó là luyện tâm trong phạm vi lớn của đạo lộ. Và cái điểm đầu tiên ở đây đó là Bồ Đề Tâm là cửa ngõ duy nhất vào Đại Thừa, cho nên nói về những lợi ích của Bồ Đề Tâm.
So now the actually the bodhicitta, actually the eight talks of the bodhicitta mean that the liberating the all of the sentient beings from the suffering, and the liberating the all of the sentient beings for the suffering, and the to leading them towards the Buddhahood. That is the bodhicitta.
Cho nên nói về tâm Bồ đề ở đây đó là cái tâm mà mình mong muốn giải thoát, mình mong muốn giải thoát tất cả mọi chúng sinh ra khỏi tất cả những đau khổ và đưa tất cả những chúng sinh đó đến với quả vị của giác ngộ, hay còn gọi là Phật quả.
So when you are practicing Mahayana or not, it depends on the whether you are practicing the Bodhicitta or not.
Cho nên khi mà mình quyết định là một người, một chúng sinh có thực hành giáo pháp của đại tượng hay không, cần phải dựa trên là chúng sinh đó, cái người đó có thực hành tâm Bồ đề hay không.
Yeah, so that's why it says the teaching the development of the Bodhicitta, the soul getter from Mahayana, teaching its benefit as well. You can see that, no, heading.
Yeah, cho nên đối với cái tiêu đề đầu tiên, Bồ đề tâm là cửa ngõ duy nhất vào đại thừa, những lợi, cho nên nói về những lợi ích của Bồ đề tâm. Đó là cái tiêu đề đầu tiên.
Now in the in from in this point, the person for the practicing of the mind of the greater scope, it mainly focuses on the two points, the bodhicitta and the emptiness.
Nói về một hành giả đại thừa, nghĩa là một người thực hành pháp đại thừa, thì tập trung chủ yếu vào hai điểm chính, đó là tâm bồ đề và tánh không.
So now this only two point, this is the one of the main points of the Buddhism. Now when the Buddhism comes to the main point, the Buddhism comes the two main points, the bodhicitta and emptiness.
Thế cho nên khi bây giờ nói chúng ta đang nói về đại thừa thì chúng ta thật sự đi đến hai cái điểm chính của đạo Phật, bởi vì đạo Phật cũng nói đến hai điểm chính, đó chính là tâm bồ đề và tánh không.
This time, and the some not only this time, some many several occasions, people that ask me that when Buddha was meditating that night and that next morning he have achieved the Buddhahood. That time, what was he meditating? What was he meditating? Some of the Buddhist scholars used to tell that Buddha was meditating on the Annapana. Annapana means just concentrating on the breath. That inhaling the exhale and the breath.
Yeah. Đợt này khi ở Malaysia thì ngài có hướng dẫn một số cái khóa thiền. Thì có một số người hỏi ngay rằng vào cái đêm mà Đức Phật nhập định và thiền vào sáng rạng sáng ngày hôm sau thì Đức Phật đạt được giác ngộ toàn tri đó, thì cái đêm hôm đó Đức Phật thiền về cái gì? Có một số học giả nói rằng ở đêm đó thì Đức Phật chỉ thiền và tập trung vào hơi thở thôi, chỉ có thiền thiền chỉ tập trung vào hơi thở thôi, thì đó là quan điểm của một số học giả nói như vậy.
So that's why. Actually, then there many times, not only this time, many occasions they used to ask me what he was meditating. Actually, Buddha was not meditating on that, only the breath. He was meditating mainly on emptiness that night.
Yeah, và không phải chỉ có đợt này mà có rất là nhiều lần từ trước rồi thì đã có nhiều người hỏi thầy câu hỏi đó. Nhưng mà đêm hôm đó thì không, Đức Phật không phải là chỉ có thiền tập trung hơi thở không, mà thực sự đêm hôm đó Đức Phật đã thiền quán về tánh không.
Meditating on the breath is a very common with the Buddhist and non-Buddhist practice. Buddha already learned that before he came to practice that. He already learned from the non-Buddhist masters. He was not satisfied with all these techniques. Then he told me to teach more that could not lead me to out of the suffering. Out of the samsara. Then he told me that they cannot lead him. He have to go himself and find something. Then he found it out the practice of the emptiness.
Bởi vì thiền quán về hơi thở, cái phương pháp thiền chỉ đó thì không phải là chỉ có đạo Phật mới có, mà những truyền thống tôn giáo khác cũng có cái phương pháp thiền đó. Bởi vì trước khi mà Đức Phật thành đạt được cái giác ngộ toàn tri đó, lúc mà chưa có thành Phật, thì Đức Phật cũng đã học với lại các vị thầy ở cái truyền thống tôn giáo khác cái phương pháp thiền chỉ như vậy. Và khi mà đã học đến tất cả mọi cái tầng lớp của thiền chỉ thì Đức Phật mới nói các vị thầy của các tôn giáo khác hãy dạy cho tôi nhiều hơn nữa, bởi vì chỉ với cái phương pháp này thì không thể nào đưa tôi đến được cái quả vị giải thoát khỏi tất cả mọi đau khổ. Thì các cái vị thầy của các cái truyền thống tôn giáo khác không có gì nữa để mà dạy cho Đức Phật, cho nên Đức Phật ngài đã tự đi tìm một cái phương pháp thiền riêng để đạt được sự giải thoát, và đó chính là thiền quán về tánh không.
Yeah. Clear, no?
Yes.
So now in this chapter, now it talks about the bodhicitta and emptiness, two points mainly.
Dạ, cho nên ở trong cái chương này, ở trong cái phạm vi lớn, ở trong phạm vi lớn này thì nói chủ yếu về tâm bồ đề và nói về tánh không.
Then when you finish the studying the bodhicitta and emptiness, then you already learn the advance of the number. Now you become the
Dạ,
advance.
cho nên là nếu mà mình học xong cái chương này, mình học xong cái phần phạm vi lớn này, thì mình sẽ biết được tất cả mọi thứ về tâm bồ đề và tánh không, khi đó mình sẽ trở thành cao cấp.
Yeah. So now the only point. Now actually here. So yeah. So today I'm also very happy that when I start with the liberation path, maybe 3 or 4 years back, before that. Now actually here. Now we're going to finish that. No? Now the liberation path. I'm happy that every sessions weekly and the sessions we are having and the we are classing and session that and time. It seems the very understanding of the all the Dharma. It's a very different than when I come first time to the Vietnam. Big difference what I see. Yeah.
Dạ, thầy nói hôm nay thầy rất là vui, bởi vì thầy đã bắt đầu giảng giải thoát trong lòng tay từ cách đây mấy năm trước. Đến bây giờ mình dần dần đã đi được hết cái phạm vi trung bình, bây giờ sang tới phạm vi lớn, có nghĩa là mình cũng đã gần kết thúc cái phần giải thoát trong lòng tay này. Và cái hiểu biết về Phật pháp của mọi người ở Việt Nam này cũng tiến bộ so với lại lúc mà đầu tiên thầy đến Việt Nam, thì mọi người không có hiểu nhiều về về Phật pháp khi mà đến gặp thầy. Bây giờ chúng ta đã hiểu nhiều hơn thì điều đó rất là vui.
So we finished the, maybe one session we finished for the poor practices. So then I told that I will give you teach the later that how to do the for the others.
Dạ, hôm trước ở cái phần nhập thức chuyển di tâm thức mà thầy hướng dẫn, Rinpoche hướng dẫn, thì Rinpoche có nói rằng một thời gian sau thì Rinpoche sẽ hướng dẫn mình thực hành chuyển di tâm thức cho người khác.
As you can see, when you do the success of the four yourself, you can see the physical signs. When you're doing the four for the other dead people, same sign should be there. Whether water from there or the something should be happen there. Whether the body temperature should be changed or there should be the some physical, I mean the signs for the person who are you doing the four.
Và khi chúng ta thực hành chuyển di tâm thức cho bản thân mình trong cái đợt nhập thức 7 ngày đó, thì mình cũng thấy được những cái triệu chứng, những cái dấu hiệu trên cơ thể của mình. Cho nên khi mình áp dụng cái pháp đó cho người khác thì cũng sẽ có xuất hiện những cái triệu chứng, những cái dấu hiệu ở trên trên thân thể. Ví dụ như là ở trên đỉnh đầu sẽ có cái chất dịch lỏng chảy ra, vân vân, về thì sẽ có những cái dấu hiệu giống như vậy.
So that's why when you're doing the four for the others, it's very important that when the four doing the others, the when the consciousness leaving, the when you try to take the consciousness out of the other's body, there will be a lot of obstacles can come. Even they say the spirits can follow. So that's why you need a very strong deity. I mean the retreat and the practice in yourself.
Giờ khi mà
From
mình giờ khi mà mình
yeah.
giờ khi mà mình thực hành pháp chuyển di tâm thức để thì cái mục tiêu của cái pháp chuyển di tâm thức mà mình thực hành áp dụng cho người khác là để mình để đẩy cái thần thức của người đó ra khỏi cơ thể và đi lên cái cõi lành. Thì để mà đem cái thần thức đó đi ra khỏi cơ thể đó, thì đó là một cái chuyện gặp rất là nhiều chướng ngại, và ở trong kinh điển cũng có ghi lại rằng khi mình thực hành cái pháp đó, mình cái quá trình đó có thể sẽ gặp chướng ngại và sẽ có những cái tinh linh khác đi theo để gây chướng ngại. Cho nên cái người mà thực hành cái pháp chỉ như tâm thức mà mình đang áp dụng cho người khác đó, thì cái người đó cần phải có được cái sự bảo hộ của một vị bổn tôn thật là mạnh. Mà để có được sự bảo hộ đó, mình cần phải trải qua những cái đợt nhập thức liên tục để thực hành về vị bổn tôn đó, để mình cầu nguyện có được cái sự gia trì, sự bảo hộ đó, thì mình mới có khả năng mình áp dụng cái pháp chuyển như tâm thức này cho người khác. Yes.
Sometimes Vietnam, these old secret teaching seems like a buying the Coca-Cola from the market. Oh, I want this, learn this and this. Something like they feel it's just like a buying the Coca-Cola from the market. There are many complicated there. If you know very, really, very well, you should know that. Yeah.
Dạ thì đối với lại những cái mật pháp này, những cái pháp bí mật này thì ở Việt Nam, Rinpoche thấy là mọi người ở Việt Nam thường rất là thích học những pháp bí mật này. Mình thích học đến nói rằng tôi muốn thực hành, tôi muốn thực hành, giống như là mình đi vô siêu thị mua một lon Coca-Cola đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà thật sự nó không đơn giản như vậy, nó rất là phức tạp. Khi mà mình thực hành và áp dụng, mình cần phải biết tường tận, hiểu rõ cái pháp thực hành đó thì mình mới có thể áp dụng được.
So my point is that, so that's why that when you do the fall for the others, when you're doing something to fall for the others, most risky thing is that when you're taking the spirit, your consciousness leaves the body, but they might the spirit can hurt, spirit can follow. So that's why the person who do the poor should have practice the very well, the highest yoga tantra deity practice very well. For go for the highest yoga tantra deity practice and retreat, you have to understand the emptiness of the bodhicitta very well. So that is the very most important point is from the elaboration point.
Dạ, cái pháp chuyển di tâm thức đó là để mình lấy cái thần thức của cái người vừa mới chết đó, mình lấy cái thần thức đó mình đem ra khỏi cơ thể và mình đẩy lên, nghĩa là mình đưa lên một cái cõi tốt, cõi cao hơn. Thì cái quá trình đó, cái thần thức khi mà mình lấy ra khỏi cơ thể rồi mình đưa lên cái cõi cao hơn, cõi tốt hơn, thì có thể sẽ bị các cái tinh linh khác nó gây chướng ngại, hoặc là cái tinh linh khác nó thừa cơ đó, nó thừa cái cơ hội đó, nó cũng đi theo cái thần thức đó luôn. Để mà ngăn cản cái chuyện đó thì mình cần phải, bản thân mình là cái người thực hiện cái pháp đó, mình cần phải có thực hành một vị bổn tôn thuộc vào vô thượng du già bộ. Và để mà mình thực hành được một vị bổn tôn vô thượng du già bộ đó, cần phải trải qua những cái kỳ nhập thất liên tục để mình mới có đủ cái năng lực để mình ngăn chặn cái chướng ngại đó. Để mà mình có thể thực hành được một vị bổn tôn thuộc vào vô thượng du già bộ thì cần phải hiểu thật là rõ về tâm bồ đề và tánh không thì mới có thể nhập thất và thực hành được một vị bổn tôn đủ mạnh như vậy.
Generally, when we go to the poor for the dead people, always when I go and the other places to do the dead people's, mainly I ask my student not when the poor started, I asked them to do to keep the silence because I'm not very confident with my students, whether if they do with me, even yeah.
Khi mà có người mất, có người chết và có thông báo đến với Rinpoche và thỉnh Rinpoche đến để cầu nguyện và ngài thực hành pháp hoa cho người đó, thì Rinpoche thường hay nói với các đệ tử đi theo là hãy cứ ngồi niệm Phật, đọc kinh và giữ im lặng và không có phát ra tiếng động, bởi vì ngài không có chắc là khi mà mình gây ra tiếng động xáo trộn thì sẽ ảnh hưởng đến những cái người đệ tử đi theo đó như thế nào, cho nên cần phải giữ im lặng.
So usually, so that's why my point is that's why so that's why so every the poor doing for other this way the most important thing. So you need a very highest tantra yoga's deity retreat and practice. For go for the true for the highest tantras your deities the practice you have to understand the very properly the bodhicitta practice and emptiness practice. So this chapter it talks about only the bodhicitta and emptiness point. From this chapter, I hope that then you can understand how to practice the bodhicitta, how to practice the emptiness very well. Then you can go for the highest yoga tantras, highest yoga tantra deity retreat very easily.
Cho nên là trong cái pháp mà chuyển di tâm thức, nếu mà mình áp dụng cho người khác, mình cần phải có được cái sự bảo hộ từ một vị bổn tôn thuộc vô thượng du già bộ, thì mới có đủ sức mạnh để mà ngăn cản cái chướng ngại gây ra trong cái quá trình mà mình đưa cái thần thức lên cái cõi khác. Thì để có thể thực hành thuần thục được một vị bổn tôn thuộc vô thượng du già bộ đủ mạnh như vậy, mình cần phải hiểu rõ về tâm bồ đề và tánh không. Ở trong cái chương này, ở trong giải thoát trong lòng tây, thì nói rõ về tâm bồ đề và tánh không, cho nên qua cái chương này thì Rinpoche hy vọng rằng đạo tràng chúng ta sẽ hiểu rõ về tâm bồ đề và tánh không, từ đó nó sẽ là cái nền tảng thuận lợi cho mình để mình có thể thực hành được một vị bổn tôn thuộc vào vô thượng du già bộ, khi đó thì những cái pháp thực hành của mình sẽ suôn sẻ.
Yeah, so this is the whole point. So that's why this, I finished the teaching the maybe a few years back, not a few times I taught in the web now, but I've not teach that how to do the form for us because really I didn't explain up till now how the complicate is there. So today I thought because I explained that because now you're studying, so I'm just want to let you know the how importance of these two points, bodhicitta and emptiness.
Rinpoche đã hướng dẫn pháp chuyển di tâm thức cũng lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có hướng dẫn cái phương pháp làm sao mình có thể áp dụng cái pháp chuyển di tâm thức đó cho người người khác, thì bởi vì ở trong đó có những cái điểm phức tạp. Thì hôm nay nhân dịp mà chúng ta học đến cái chương học nói về tâm bồ đề và tánh không, học về phần đại thừa, thì cũng đúng đúng lúc đó thì thầy hướng dẫn nói cho chúng ta cái điểm phức tạp, cái nguyên nhân tại sao mà mình chưa có thể mình học cái phương pháp để mà áp dụng cho người khác, là bởi vì cần phải hiểu rõ về tâm bồ đề và tánh không, cho nên hôm nay Rinpoche mới nói rõ.
Saying that when the consciousness person die, when the consciousness leaves the body, consciousness become like a feather in the air. Very easily it can be mislead very easily. Also, lots of the evil spirits can also affect very wrongly, negatively. Person who want to deal with it, very, very complicated. Not that simple. It's not like playing the computer game.
Dạ, khi mà mình lấy cái thần thức của một người vừa mới chết, mình lấy cái thần thức ra khỏi cơ thể rồi, thì khi mà ra khỏi cơ thể rồi thì cái thần thức đó nó rất là nhẹ và linh động, được miêu tả giống như là cái lông vũ ở trong gió, cái lông con chim mà lông vũ ở trong gió, thì cái lông đó rất là dễ dàng bị trao qua trao lại. Nếu mà mình không cẩn thận thì cái thần thức đó sẽ rất là dễ đi sai đường, đi lạc vào một cái đường khác không theo như mong muốn, cho nên toàn bộ cái quá trình đó làm sao có thể thực hành được đúng cách thì rất là phức tạp, mà không phải chuyện đơn giản giống như là mình trò chơi máy tính.
Yeah. Okay. So that's the thing. Okay. So this chapter mainly is talking about the bodhicitta and the emptiness. Because bodhicitta, the emptiness is mainly, that's the main point. When you can understand the bodhicitta and the emptiness quite well, then you can do the every retreat or every of the Vajrayana practice. Then it's very simple and very easy. It can go very easy. So Vajrayana practice, mainly three things are important. One is the guru devotion. Then is the bodhicitta and the emptiness. These three points are most important in the Vajrayana practice.
Dạ, và đó là lý do mà mình cần phải học rõ và hiểu rõ về tâm bồ đề và tánh không. Và ở trong cái chương này thì mình sẽ được học rõ về tâm bồ đề và tánh không và phương pháp thực hành tâm bồ đề và tánh không như thế nào. Khi mà mình biết được, hiểu rõ được về tâm bồ đề và tánh không, cũng như là biết được cái phương pháp thực hành tâm bồ đề và tánh không, thì khi đó mình sẽ dễ dàng thực hành các cái pháp thuộc vào vô thượng như già bộ, cũng như là tất cả các pháp ở trong kim cang thừa. Từ đó sẽ suôn sẻ đối với mình. Đối với các pháp thực hành ở trong kim cang thừa thì có ba điều cốt yếu mình cần phải hội tụ đủ. Thứ nhất đó là tính tâm vào mà vị thầy, thứ hai đó là thực hành tâm bồ đề, và thứ ba đó là thực hành về tánh không.
Okay, if we finished it now, the first, if you finished it, then maybe I think then you can, we can say that not the advanced lamrim, you have studied the advanced lamrim studies, okay?
À, nếu
Then
mà
we
chúng
will
ta
issue another certificate, okay?
nếu như mà chúng ta xong cái phần này, chúng ta học xong tâm bồ đề và tánh không, có nghĩa là chúng ta sẽ xong cái phần nâng cao của lam rim, thì khi đó Điếu Ca sẽ cấp cho một cái chứng chỉ nâng cao nữa.
Okay. Okay. So yeah. So then maybe I hope then you will get the some structure. Okay. Some structure of the in the yeah Buddhism. You will learn the some structure of the Buddhism. Yeah.
Dạ, khi mà mình học đủ các phần rồi, khi đó mình hệ thống sâu chuỗi lại thì mình sẽ có được cái bản đồ đúng, cái hệ thống đúng về những cái giáo lý ở trong đạo Phật mình cần phải nắm.
Okay. Okay, so yeah, so that's the thing. Okay, so maybe it talks about the teaching and the mind, the teaching benefit as well. No, bodhicitta is a gateway to the mind, and the teaching has a benefit as well. So you can see that, no?
Dạ, cho nên quay trở lại với lại quyển Nhất Thất Trong Lòng Tay, tiêu đề thứ nhất đó là Bồ Đề Tâm là cửa ngõ duy nhất vào Đại Thừa và những lợi ích của Bồ Đề Tâm.
Okay, so maybe I'm just wondering that can you focus on the today's class? Maybe I'm thinking now most of you, maybe many of you are thinking about exam.
Dạ, Rinpoche nói là không biết là mình có đang tập trung vào cái bài giảng ngày hôm nay được hay không, bởi vì chắc đa số mọi người đang lo âu về bài thi.
In my life, when I was giving the first time in the morning mastery exam, the first year exam, really, I nearly failed. Just only got the only that I just nearly failed the exam.
Rinpoche nhớ lại cái lần đầu tiên ở trong tu viện, lần đầu tiên đi thi thì lúc đó gần như là thi rớt, gần như là bị trượt.
Because the first time is what's happened is that when we're starting the class, all of the classmates they went to get the receive the Manjushri Buddha, Vishnu Buddha initiation. But I'm the only one could not join. I was age of 11 or something like that when I was, yeah.
Dạ, lúc đó thầy khoảng 11 tuổi, thì trước khi đi thi rồi và trước khi tham gia cái lớp học đó thì tất cả bạn học của thầy, tất cả bạn học của Rinpoche đều đi đi tham dự cái quán đảnh của Đức Phật Quang Thù, là Đức Phật Trí Tuệ. Chỉ có Rinpoche thì vì lý do gì đó không có tham gia được.
Yeah, but later on, who received the Manjushri Buddha's initiation when they've started the class, and I'm the one who have not received the Manjushri initiation that time when I was kid. But later on, everyone who received the Manjushri initiation later, all the exam time, they all come after me. Who received Manjushri initiation, they couldn't beat me after all the exams in the philosophy and the Buddhism exam.
Nhưng mà các bạn học thì ai cũng có nhận được quán đảnh văn thù rồi, nhưng mà sau đó đi thi á, thì ai cũng thấp điểm hơn Rinpoche cả. Nhưng Rinpoche lúc nào cũng điểm cũng cao nhất lớp, nên chỉ nhưng mà Rinpoche thì lại không có nhận quán đảnh văn thù trước đó.
So because the, then what I feel is that when I was kid, even I don't receive the Manjushri initiation that time, kids time, age of 11, then I start to recite the Manjushri Buddha Sutra every day. I think it was nearly 30 pages like that every day. So when I reciting that, I recite.
11 tuổi cho đến năm 27 tuổi thì ngày nào cũng đọc bản kinh đó, cho nên là chắc là đã nhận được sự gia trì rất là nhiều từ Đức Phật Quang Thù, cho dù không có nhận được quán đảnh.
Sometimes even when I was sleeping in the dream time, even sometimes when I start that sutra, even in the when I was sleep, dream time, I can read that 20 to 30 pages that without any mistake in the Manjushri Buddha Sutra. Yeah, at that time when I was, I mean, the age of 17 or 16 or like that. Yeah.
Dạ thì từ năm 11 tuổi đến năm 27 tuổi thì Rinpoche đã đọc bản kinh đó mà học thuộc lòng, không cần phải nhìn vào quyển kinh suốt 3-4 trang đó, đã học thuộc và tụng. Và đến năm 16, 17 tuổi, thậm chí có những lúc nằm mơ thì cũng mơ thấy mình đang đọc cái bản kinh đó ở trong mơ.
Yeah, so that's the point. So that's why the so but so that's the sometimes, yeah. So that's why the important thing is that sometimes when you do the whatever the practice is or the important things, also the blessings is a very important for the deities and the blessings.
Do
Follow
đó
me?
đôi lúc mà khi do đó
Yeah,
đôi
go
lúc
on.
khi mà mình thực hành Phật pháp thì cái sự gia trì của một vị bổn tôn, của vị Phật cũng rất là quan trọng.
Okay, so now the yeah. Okay, so now this point. So maybe I will go for points from the deliberation palm. Okay, teaching the development bodhicitta, soul gateway mind, and the teaching it's a benefiting there as well.
Quay trở lại với bản kinh thì Bồ Đề Tâm là cửa ngõ duy nhất vào Đại Thừa, và những lợi ích của Bồ Đề Tâm.
Okay, so now you can see that. It says that now that you can see the short perfection of Wisdom Sutra.
Ở đây mình ở đây mình thấy có một đoạn nhỏ trong kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã.
So it says that the forsake forever that the true vehicles, fruit and the benefiting the world, and the enter the compassion vehicle taught by the victorious sage, whose by nature was make the benefit of the others. Can you see that?
Ở đây có một cái đoạn kinh nhỏ trong cái bản bản kinh Bát Nhã. Ở trong Bát Nhã Ba La Mật Đa mà bản 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 ngắn à, thì ở có một cái đoạn được trích ra: hãy luôn từ bỏ nhị thừa, không thể làm lợi ích cho đời, đi vào bằng cỗ xe đấng chiến thắng, một giáo lý đầy tự mẫn mà bản chất chính là lợi tha.
That I have to look in the Tibetan version. I'm a bit confused with that English version.
Dạ thầy đang Rinpoche đang coi lại bản tiếng Tây Tạng, không hiểu lắm bản tiếng Anh.
I ghế chứ ta để cho anh nghe thông tin như thế này. Okay, now it says that the different tendu chula thume me thepo nyo ga ten to kwaan shi shi. Thunje thepo nyo 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 yu tenpo nga shi pya bo chung. Okay, so now here it talks about that. So it talks about that when you have to benefit in the yourself and benefit the all of the sentient beings. If you want to benefit yourself and benefit the all of the sentient beings, what you have to do? You have to achieve the Buddhahood.
Và cái đoạn này ở đây nói rằng khi mà mình muốn làm lợi lạc cho bản thân mình và cho tất cả mọi người khác thì điều đầu tiên mình cần phải có là để mình có được cái năng lực để làm lợi lạc cho người khác đó thì mình cần phải đầu tiên là mình đạt được Phật quả trước.
So achieving the Buddhahood. Achieving the Buddhahood, what you have to do is that achieving the Buddhahood is the only the sole, the sole solution to benefiting the yourself and the whole of the sentient beings. So to achieve the Buddhahood, what you have to do, you need the bodhicitta, practice of the bodhicitta and the understanding of the emptiness.
Thì do đó đây nói rằng Phật quả đó nó chính là cái giải pháp duy nhất, à, ngoài ra không có giải pháp nào khác, nó là giải pháp duy nhất để mình có thể có cái năng lực làm lợi lạc cho thứ nhất là bản thân mình, thứ hai là cho tất cả mọi chúng sinh khác, và ngoài ra thì không có giải pháp nào khác. Và để đạt được Phật quả đó thì hai điều quan trọng mình cần phải có đó là thực hành Tam Bồ Đề và Tánh Không.
Okay, so maybe today, maybe I'll stop here. If you have any question, maybe I will leave for the few minutes for the question answer sessions, okay?
Dạ, hôm nay Rinpoche sẽ dừng ở đây ạ, và sẽ dành ra phần thời gian còn lại để hỏi đáp cho phần hỏi đáp, là nếu đạo tràng có câu hỏi gửi lên.
And now if you want to finishing chat, then what you would do is that you would change the channel, so you can go to the website and you can get here.
Dạ
Now in the exam,
và
we will not any question won't come from the day 16, okay? Day 16, there will be the no question will come, okay?
Dạ, trong ngày ngày 16 này thì sẽ không có câu hỏi nào ở trong, có nghĩa là bài thi của mình trong 50 câu hỏi bài thi đó sẽ không có câu hỏi nào nằm trong ngày 16, thì toàn bộ 50 câu hỏi đó đều ở trong từ ngày 1 đến ngày 15, nghĩa là trong phạm vi nhỏ hay là phạm vi trung bình thôi.
Okay, I will wait for the few minutes for question answer sessions, okay?
Dạ, các đạo tràng có câu hỏi nào mình có thể gửi lên nè, thầy sẽ trả lời. Just one question from Ho Chi Minh. When I do meditation, I see a circle with a Buddha sitting inside a circle, and that circle appear for a moment and then disappear, and then later on it reappeared. So what's the meaning of that? Did I lose the way? I lost the
Did I
way.
lose what?
Lost the way. Did I practice properly or not?
I see circle comes and the goes. Don't worry about it, okay? Meditation is not to concern. Sometimes when you do the meditation, you should not pay too much concern. So what we see is that right now when you do the meditation, you are paying the too much concern with some things. When you start to pay too much concern, then the meditation won't go very well, okay?
Và câu hỏi là khi con ngồi thiền xong con thấy một vòng ở trong đó có một vị Phật, rồi vòng tròn này có lúc mất rồi lâu lâu lắm mới thấy lại, con có bị lạc đường không? Thì Rinpoche trả lời rằng khi mà mình ngồi thiền thì mình chỉ ngồi thiền và những gì mà hiện ra mình thấy được, mình không có quan tâm nhiều đến nó và không có để ý nhiều đến nó. Nhưng khi mà mình để ý nhiều đến nó thì khi đó mình cái việc ngồi thiền của mình sẽ không có kết quả. Những gì mình thấy nó hiện ra thì mình cứ biết như vậy thôi, mình không cần phải quan tâm và để ý gì đến nó.
When you are sleeping, you should not pay too much concern that whether you can fall asleep or not. Then you cannot fall asleep. Person who cannot fall asleep, they concern too much of the day of sleep. They think, oh, I cannot sleep. Now I cannot sleep. So then that makes them they cannot fall asleep. So relax. Then you will fall asleep. Same thing that a meditation, very relaxing way. Whatever comes and goes, but you just do the what you have to do.
Là giống như mình đi ngủ thì nếu mà mình nằm ở đó cứ mình cứ suy nghĩ là không biết mình có ngủ được hay không, ồ chết rồi mình đang bị mất ngủ, cứ nghĩ nghĩ liên tục như vậy thì mình sẽ không ngủ được. thì mình khi đó mình cứ việc thư giãn xong rồi mình cứ ngủ thôi, không cần phải lo lắng gì nghĩ gì nhiều, khi đó sẽ là cái trạng thái mình dễ ngủ nhất. Cũng giống như vậy, nếu mà ngồi thiền mà những gì mình thấy hoặc những gì mình trải nghiệm qua mình cứ để ý nó hoài thì mình sẽ không thể nào thiền tốt được. Mình cứ thiền theo đúng phương pháp, mình cứ làm những gì mình cần, còn mình thấy gì hoặc là mình trải nghiệm cái gì thì không cần quan tâm nhiều, không cần để ý nó nhiều, thì như vậy thì mới tốt được.
Okay, then what are them?
So if I am a Buddhist, but I'm also a Feng Shui master, and then I check the Feng Shui for other people, is that fine? Can I do
Very
that?
fine. Very fine.
Dạ, con hỏi là nếu con là một người Phật tử mà bản thân con lại là thầy hành nghề phong thủy, xem phong thủy cho người khác thì có được không? Dạ, Rinpoche trả lời là được, chẳng sao cả.
If you do feng shui and if you check with the feng shui, very fine, okay, no problem.
Dạ, nếu mà mình xem phong thủy cho người khác thì không sao cả.
Okay, then another question.
Dạ, câu hỏi kế đó là Quan âm pháp thuộc bộ pháp tu du già nào trong bốn bộ du già? The Avalokiteshvara sadhana that we are practicing, which of the four tantra that it belongs to?
I see. These two are connected. No. It belongs to the. Okay. This is mainly belongs to the highest yoga tantra. Okay. Actually, it belongs to the. Okay. Now, this is the little. Okay. Just like that. Okay. Chajuche. Higher tantra, the flavor you do there.
Low, low, low.
Because it's the action tantra was having the very highest yoga tantra flavor, okay? So you can see that it's more is to the highest yoga tantra, okay?
Dạ, cái kinh Quan Âm mà mình hành trì á, thì nó hơi phức tạp, mà thầy giải thích như thế này, nó là dạ nó là tác bộ. Mình có các bộ du già thì mình có bốn bộ, như là tác bộ rồi hành bộ rồi du già bộ rồi vô thượng du già bộ, thì mình có bốn bộ. Thì cái nghi vị đó nó là thật sự nó là tác bộ, nhưng mà nó có những cái cách thực hành thuộc vô thượng du già bộ, nó là sự kết hợp của hai bộ, bộ đầu với lại bộ cuối, cho nên nhưng mà nó nghiêng về vô thượng du già bộ hơn, nó có những cái phương pháp thực hành thuộc vô thượng du già bộ, cho nên mình cũng có thể gọi nó là vô thượng du già bộ cũng được. Yes.
Because in the every offering, when it comes the blood and the meat, blood offerings, that comes from the highest yoga tantra. Other tantra, they will never offering of the blood. They are mentally offering that, okay? Not a physically offering, okay? Mentally offering of the blood.
Dạ, bởi vì ở trong lúc mà cúng dường á, cúng dường lên vị bổn tôn và cúng dường lên mạnh và cúng dường lên vị bổn tôn đó, thì mình có cúng dường máu với lại thịt, thì chỉ có trong vô thượng vô già bộ thì mới có cúng dường máu với thịt thôi, còn các cái bộ khác thì không có cúng dường máu với thịt. Nhưng mà cúng dường máu với thịt đó là chỉ là mình quán tưởng là mình cúng dường thôi, chứ ở ở trên ngoài thực tế thì mình không có cúng dường máu thịt, chỉ là mình quán tưởng ra rồi mình cúng dường.
Okay, now. Tadi je da gomba de je jema de
Lâu.
yushro ta konjo ta da apartment ni de yusa de ne ko chwa chwa de
Lâu.
ta
Lâu.
apartment ni de de
Lâu.
ni.
Dạ, thưa thầy, chính tiếng vỗ tay sau cùng của bài kinh Bát Nhã có ý nghĩa gì? So, Rinpoche, after we chant the Heart Sutra, we clap the hand 9 times. So what does it mean?
Nine times, there are many meanings. It's okay.
Dạ, chính tiếng vỗ tay đó có rất là nhiều ý nghĩa.
To achieve the Buddhahood, there are the nine obstacles.
Dạ, để có thể thành tựu được Phật quả thì mình có chín cái chướng ngại phải vượt qua.
To clapping the nine times, it's a to the remove the all these the nine obstacles.
Dạ, vỗ tay 9 tiếng là để mình vượt qua được chín cái chướng ngại đó, chín cái chướng ngại đó để mình có thể đạt được Phật quả.
Then only nine time claps, only Saraji does, other never does a nine time clapping. Saraji only in the prayer session we do the nine time clappings.
Dạ, và vỗ tay 9 lần như vậy thì chỉ có truyền thống của Seraje mới vỗ tay 9 lần thôi, các truyền thống khác thì không có làm như vậy.
Other question.
Y quan niệm trình trì và
What is the
Dạ, thưa Rinpoche, dạ, chỉ bảo cho chúng con kinh nghiệm để đạt tánh không một cách nhanh nhất, con đường cụ thể đi đến Phật quả một cách nhanh nhất. So what is the shortest way to gain the experience about emptiness, and what is the shortest way to gain the Buddhahood?
Okay, 2 points. Okay.
The shortest means the fastest, Rinpoche. They mean the fastest.
Okay. So, okay, now I will tell you the what is the shortest, what is the fastest, what is the best way to achieve the Buddhahood, okay?
Dạ, ở đây thầy sẽ, dạ, Rinpoche sẽ đưa ra con đường dạ, nhanh nhất, ngắn nhất và tốt nhất để có thể thành tựu được Phật quả.
Fastest, shortest, best, okay?
Dạ, ở đây con đường tới ba cái nhất là nhanh nhất, ngắn nhất và tốt nhất.
I will tell you the secret of that, okay? Secret of that, okay? Fastest
Dạ.
and the shortest and the best way to achieve the Buddhahood,
Dạ, Rinpoche sẽ nói ra bí mật của cái phương pháp này, ngắn nhất, nhanh nhất và tốt nhất.
secret is that the fastest, shortest, best way to the Buddhahood is not exist at all. This is the secret. There's no like that way at all. This is the secret.
Dạ, bí mật đó là cái con đường mà ngắn nhất, nhanh nhất và tốt nhất để đạt được Phật quả, cái phương pháp, cái con đường đó nó không có trên đời này.
Buddha himself 6 years without eating the food, he meditated day and night. If he have the fastest and shortest way, I think he won't meditate the 6 years day and night without food like that.
Dạ, Đức Phật đã phải thiền suốt 6 năm ở trong rừng và không ăn không uống. Nếu mà Đức Phật có cái con đường, có cái phương pháp mà ngắn nhất mà nhanh nhất và tốt nhất như vậy á, thì đã không mất thời gian 6 năm để ngồi thiền.
Yeah, maybe I should write a one book, fastest and the shortest way how to become a Buddha in the 10 days. I'm sure the book will become the
Dạ, thầy nói là chắc là sẽ viết một quyển sách có tựa đề là Con đường làm sao thành Phật trong vòng 10 ngày. Chắc là cuốn sách đó sẽ thành bán chạy nhất.
interesting. When I write the book, the How to Overcome the Anxiety in the 14 Days. Ooh, the book I launched in the 2 3 months back in Taiwan, the book become the best seller in Taiwan. Mainly reason people told me because of the name that attracted the people. 14 days. Wow, they thought 14 days they can overcome the anxiety.
Hôm trước thì Rinpoche có phát hành quyển sách Hết lo lắng trong vòng 14 ngày, thì đã thành bán chạy nhất ở Đài Loan. Thì mọi người nói là chắc tại vì tiêu đề của quyển sách đó, mọi người đều muốn cái gì nó nhanh chóng và nó hiệu quả, cho nên thấy Hết lo lắng trong vòng 14 ngày, thấy tiêu đề rất là hấp dẫn, cho nên đã mua, cho nên cuốn sách thành bán chạy nhất.
Yeah, then the newspaper people asked me that, do you really think that in the 14th day they can overcome the anxiety? I told no, they cannot overcome. When they overcome the one anxiety, new anxiety come in their mind. When the new anxiety come into their mind, then I will start to write the one another book. The anxiety will not stop in the comings of people's mind. I will not stop the writing the books about anxiety. Hello, can you hear me?
Yes,
Yeah.
Dạ, cho nên là một buổi phỏng vấn ở trên báo thì phóng viên có hỏi Rinpoche là thế là thầy có tin rằng cái cuốn sách của thầy khi mà mọi người đọc xong thì sẽ hết lo lắng trong vòng 14 ngày không? Thì Rinpoche trả lời là không. Thì bởi vì nếu mà họ đọc xong hết cuốn sách, họ hết cái lo này thì sẽ lại có cái lo mới nó xuất hiện ở trong tâm. Tại vì tâm con người chẳng khi nào hết lo được. Khi mà có cái lo mới thì tôi sẽ lại phải viết một quyển sách mới để giúp mọi người giải tỏa cái lo đó. Mà khi mà hết cái lo đó thì lại có cái lo mới. Cho nên khi mà trong tâm con người vẫn còn lo thì tôi vẫn còn viết sách để giải tỏa cái lo lắng.
But the one thing I didn't write that give book the name that okay how to overcome the 14th. I didn't give that. I didn't write that. I didn't write the name book title that myself. Okay, one really the very good writer and a very good editor of the book. Really, that he did that. He edited my books and that he gave that name. Okay, not me. Okay.
Và cái tiêu đề của cái quyển sách đó thì không phải là do Rinpoche đặt ra, giờ do cái người biên tập cuốn sách đó đã nghĩ ra cái tiêu đề đó.
Okay, that's another question. That is the cover though. Min Tung said the cover.
Chúng thì sẽ chỉ mà Rinpoche
Hajime. No,
thì
did you
số ba
know?
sao ba
Oh.
rồi đâu
À, so was our body chica, did you know?
anh
That is so was our
nói
doctor, did
chịu
you
quá
know?
mà
Ah,
rồi thì chịu quá mà rồi mà chị
Kare.
the teaching is short
Mà đi
thank
ô
you
đi đi
so
ô
much
đi đi ô đi đi ô đi đi ô đi
là
đi ô đi
lâu rồi
đi
chị
ô
là
đi ô đi
dạ
ô
có dạ ngày dành thời gian để trả lời câu hỏi của đạo tràng ở Deepika miền Trung ạ. Khi thiền quán có hai phương pháp quán hơi thở và quán danh hiệu của một vị Phật, vậy nên thực hành theo phương pháp nào? So when I do meditation, these two methods are to concentrate on the breath and to concentrate on the name of the Buddha. So which method should I follow?
Which is more easier? You should follow that.
Dạ, cái phương pháp nào mà mình cảm thấy hữu ích cho mình nhất, cái phương pháp nào mà cảm thấy tiện và dễ cho mình nhất thì mình thực hành phương pháp đó.
Meditations are the appetizer, not a real food, okay?
Dạ, những phương pháp đó giống như là những cái món khai vị vậy, à, nó không phải là món ăn thật sự, nó không nếu chưa phải là món chính.
Main course, food main course is a bodhicitta and emptiness. That is a main course food. Whatever practicing on the breath or the whatever sound, this is just like an appetizer, meditation appetizer, okay?
Yeah, bởi vì những cái phương pháp thiền đó, ví dụ như thiền chỉ mình tập trung vào hơi thở hoặc là mình tập trung vào âm thanh thì nó chỉ mới là cái món khai vị thôi, nó chưa phải món chính. Món mình cần phải tập trung, mình phải quán chiếu về tánh không và tâm bồ đề, đó mới là món ăn chính của mình, cho nên những phương pháp khác chỉ là khai vị thôi, chưa phải là món chính. Mình chọn món nào, món khai vị nào cũng được.
Ta evam gichwa chitwa di chilo ta.
Đâu chứ?
Nhiều cái con thì thằng ta chọn chua chilo yên ba. Thì con là yadu, con là yadu.
Lâu chứ? So, Rinpoche, please instruct us how to practice for.
Di chilo ta Việt Nam kia.
Dạ, câu hỏi ở đạo tràng ở Iwom là Rinpoche xin hãy truyền cho chúng con Pháp Phổ Hoa, Pháp chuyển nhị tâm thức.
Yeah, again, I think I told you before, no? Like you're buying the Coca-Cola from the market.
Giống như là hồi hồi khi nãy Rinpoche có nói là mình giống như là mình mua một cái lon Coca-Cola trong siêu thị.
So for instruction, first you have to think that whether you are really capable to practice the four or not.
Dạ cho nên là đầu tiên là mình cần phải trước khi mà mình muốn thực hành mình áp dụng cái pháp chuyển di tâm thức đó cho người khác thì mình cần phải thành tựu áp dụng cái pháp đó cho bản thân mình trước thì mình mới có thể áp dụng cho người khác được.
So for our practice, this is very highest yoga, highest tantra practice. There are very five sacred teaching with the highest yoga tantra. One considers the four.
Và cho đến ở trong các cái pháp bí mật thì có năm pháp bí mật, thì đầu tiên và một trong những cái pháp một trong năm pháp bí mật đó là pháp chuyển di tâm thức.
This also important for the guru devotions on all these criteria, the following the samayas, Vajrayana, 14 samayas, and it is very important to follow.
Điều quan trọng để mình thực hành các cái pháp bí mật ở trong Kim Cang Thừa đó là cần phải có sự tĩnh tâm vào vị thầy và cần phải hành trì đầy đủ các cái giới nguyện ở trong mật thừa ở trong Kim Cang Thừa, đặc biệt là 14 cái giới nguyện của Kim Cang Thừa cần phải hành trì nghiêm
Vietnam may have a one problem.
ngặt. Thầy thấy là ở Việt Nam có một vấn đề thế này.
They will not look at the criteria to listen the Dharma of this highest yoga tantra practices. Just think like buying the product from the market.
Và mọi người khi mà nói đến việc thực hành mật pháp á, thì mình không có quan trọng, mình không có quan tâm đến những cái điều kiện mình liệu mình có hội tụ đủ điều kiện để mình thực hành cái pháp này không, mà cứ cứ nghĩ là mình muốn thực hành giống như là mình muốn mua một lon Coca Cola ở ngoài siêu thị vậy, cứ cứ thích thì thực hành thôi.
So if you are really capable to practice, I will instruct, okay? No problem.
Nếu mà thật sự mình có đầy đủ điều kiện để thực hành pháp đó, chắc chắn là thầy sẽ hướng dẫn và truyền cho mình pháp đó.
So the especially the guru devotion, this is really important.
Và đặc biệt là tín tâm vào vị thầy đó là điều quan trọng mình cần phải có trong các cái pháp thực hành Kim Cang Thừa.
Guru devotion is something like that. When you are happy with the guru, guru devotion is there. When the guru does something that which you don't want like, then the guru devotion loss. This happens quite common.
Tính tâm đối với vị thầy thì hiện tại mình cũng có, nhưng mà cái tính tâm đối với vị thầy hiện tại của mình là giống như thế này. Khi mà thầy làm cho mình vui á, thì mình có tính tâm với thầy. Khi thầy nói là làm gì mình không vui á, thì lúc đó mình lại không có tính tâm với thầy. Thì cái tính tâm đối với thầy của mình hiện tại thì giống như vậy.
That shows you are the fake student.
Nếu mà cái tính tâm của mình giống như vậy thì chứng tỏ mình không phải là một người học trò, người đệ tử chân thật, không không có thật sự mà muốn mong tìm cầu không không thật sự mong muốn tìm cầu giáo pháp từ vị thầy.
Fake students and the fake master can do very well. Right master and the fake student cannot go at all. If you become the fake student, I think it's better to find a fake master. Then you can go very well. If you become the right student, then you can find the right master. If you really want to become the right master, you try to find the right student, not a fake student.
Đệ tử không có chân thật thì chỉ có thể ở được với thầy không chân thật thôi, chứ một cái chân thật rồi một cái không chân thật thì không có ở được với nhau. Nếu mà đối với phương diện của một vị thầy cũng vậy, nếu như là vị thầy chân thật thì chỉ muốn tìm một người đệ tử chân thật thôi, không muốn tìm đệ tử không chân thật làm gì. Cho nên nếu mà mình nghĩ rằng mình không có giữ được những cái điều chân thật ở trong cái pháp thực hành đó, thì có nghĩa là mình là một người đệ tử không chân thật, thì khi đó mình tìm thầy thì chỉ có thể gặp được những vị thầy không chân
So
thật thôi. Yes,
even the Buddha stamp, there are hundreds of the hundreds of the Buddha's fake students. Even the Buddha stamp, yeah.
ngay cả thời Đức Phật thì Đức Phật cũng có rất là nhiều vị đệ tử giả dối.
Even the Buddha's time, when the Buddha was on the one time, they are having the very difficult for the food. Buddha was meditating. The monks are getting very difficult to get the food. So then the one monk accused the Buddha, saying that the Buddha is not getting care for us. He was just meditating, staying there, because he was feeding by the kings. He was feeding by the kings and not feeding for us. We are not getting the food. So saying that, following that monks, 500 monks accused the Buddha and they left their town, Buddha's town. It happens. Fake students always happens all the time. Hello.
Dạ vào thời Đức Phật, dạ vào thời Đức Phật thì lúc lúc mà các cái tăng đoàn đang đang tu tập thì xảy ra nạn đói, và cả cái khu vực đó thì không có thức ăn. Lúc đó thì Đức Phật chỉ nhập định ngồi thiền. Có một vị tỳ kheo đứng lên nói và chỉ trích Đức Phật rằng cả tăng đoàn đang bị đói, thế thì tại sao Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn mà chỉ có ngồi đó thiền thôi, chứ không có tìm ra phương pháp gì cả. Đức Phật thì đâu có cần phải lo gì đâu, tại vì Đức Phật đã được nhà vua cúng dường thực phẩm rồi, không có cần phải lo. Còn những vị tỳ kheo ở dưới thì phải chịu đói. Đối với lại một vị tỳ kheo giống như vậy, nói như vậy, thì ông ta đã tạo nên cái phong trào chống đói, và 500 vị tỳ kheo khác đã đi theo ông ta và rời khỏi cái trú xứ đó, cái nơi mà mọi người đang tu tập, và không có ở chung với Đức Phật nữa. Thì thời Đức Phật cũng có những trường hợp như vậy xảy ra.
At that time, I think the Buddha Ananda had a very difficult time. The monks, the hundreds of the monks going against the Buddha. Because they're saying the Buddha is not taking care. Buddha himself was feeding by the kings. So he was meditating. The monks are not getting the food. So they left the Buddha. Whoever left the Buddha. Yeah. So, Then Buddha makes the new rules in the monks community.
Dạ vào thời đó thì ông Anan, ngài Anan cũng có rất nhiều cái khó khăn phải phải xử lý, đặc biệt là lúc đó Đức Phật thì là không muốn được chỉ trích vị thầy của mình. Nói đến không muốn chỉ trích thì nếu mà vị thầy của mình thấy rõ ràng là làm một việc mà đi ngược lại với giáo pháp, thì cái sự chỉ trích của mình thật ra không hẳn là sự chỉ trích. Cái việc mà nói lên sự thật của mình đó là một cái việc làm rồi hoàn toàn đúng đắn, không có gì là sai cả. Nhưng mà mình thấy cái việc mà vị thầy làm là không hợp với ý mình, từ đó mình đưa ra cái lời cáo buộc, lời chỉ trích, thì cái đó sẽ là vi phạm vào mật giới.
Yeah, so that is the one thing. So master does against of the Dharma, it breaks the monk Dharma rule. Then you can accuse. Then there is no problem. Then the master is doing the wrong thing. Master is not going against any Dharma rules. They are the 253 monks rule. He's not going against of that. He's not going against any of the Dharma's rules. But something he does and you don't like it. Then you try to accuse it. That is the self-cherishing. That shows that the your quality. You have the very poor quality of the Dharma.
Dạ, khi mà vị thầy làm những gì mà đi ngược lại với giới luật của đạo Phật, ví dụ như ngược về giới luật của tỳ kheo và đi ngược về lại với giới luật của mật thừa, thì khi đó cái việc mà mình nói lên sự thật đó hoàn toàn là việc làm đúng, không có sai gì cả. Còn nếu mà vị thầy làm điều gì mà mình không thích rồi mình lại đi nói lên việc đó, thì đó chính là cái sự chỉ trích thầy mà không đúng đó. Thì khi đó xem lại thì chỉ là do cái tâm chấp ngã của mình, cho nên mình mới nói những điều mà thầy làm mà mình không thích, chỉ do cái tâm chấp ngã. Điều đó chứng tỏ rằng mình thật sự không có đầy đủ những cái phẩm tính để trở thành một người thực hành pháp chân thực.
So that's a one important point.
Đó là
But
một
the
điểm
one
quan trọng.
thing that I was very amazed and surprised in Vietnam, one thing that really I admired that many of the Vietnamese, they are not a monks, but still knows the monks rule. They told me they are reading the monks rule. That I really admired the surprise. So that made me more careful.
Dạ, nhưng mà một điều rất là bất ngờ ở Việt Nam đó là có rất nhiều vị cư sĩ, tuy là cư sĩ nhưng mà hiểu rõ giới luật của tu sĩ, hiểu rõ giới luật của tỳ kheo, cho nên ở Việt Nam thì phải cẩn thận. Yes,
So reading the monks' rules, and they told me even they are not monks and nuns. They told me they read the monks' rules. So really, I admire. I really admire that. So they knows the rules. So then I have to be very careful. Now some things goes against the monks' rule. They accuse me. Very right to accuse even the master. Okay, then they are very.
Dạ, ở Việt Nam thì có một số vị tuy là chỉ là cư sĩ nhưng mà có nói với ngài là có nói với thầy là có đọc giới luật của tu sĩ, đọc giới luật của tỳ kheo nên hiểu rõ giới luật của tỳ kheo, cho nên Rinpoche nói rằng đến Việt Nam thì phải cẩn thận, bởi vì đối với những người hiểu rõ giới luật thì có thể chỉ trích, có thể nói lên lỗi nếu mà mình phạm luật. Yes.
So other one question now. We'll let the last question. What the book to achieve to Anishash?
No.
Book to which the one?
No.
Read them.
Dạ, câu hỏi ở Đạo Tràng Phúc Tuệ. Chồng con rất chăm nghe Pháp, đọc giáo lý Phật nhưng lại không hành trì. Vậy có nhận được sự giá trị của Đức Phật không ạ? So my husband is very diligent in listen to the Buddha's teaching, but he doesn't practice anything. So will he receive the blessing from the Buddha?
Don't worry about your husband, okay? You do them properly practice. You just try to pray and you just try to bring the more positive energy to him, okay? Don't worry about your husband.
Dạ, câu hỏi này thì Rinpoche nói rằng mình không cần phải quan tâm là chồng mình có nhận được sự giá trị hay không. Điều quan trọng là bản thân mình có thực sự thực hành Phật pháp hay không, và bản thân mình thì hãy cố gắng hành trì cho thật đúng giáo lý của Đức Phật, và cố gắng để nhận được sự giá trị, và cầu nguyện để cho cái sự giá trị đó có thể để chồng mình có thể nhận được.
You just pray for the Buddha to bless him, okay?
Là mình chỉ cần cầu nguyện, đối với câu hỏi này thì mình chỉ cần cầu nguyện là người chồng sẽ nhận được sự giá trị của Đức Phật, mình cầu nguyện như vậy.
Okay, thank you very much. Okay, now I'll stop here. Thank you very much. Okay, thank you.
Dạ, thầy cảm ơn các đạo tràng, Rinpoche sẽ dừng ở đây. Thank you,
Thank
Rinpoche.
you. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.